Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thưa đại chúng, trước tiên cho thầy được gửi lời kính cảm ơn thượng tọa trụ trì chùa Hoằng Pháp, chư đại đức tăng chùa Hoằng Pháp đã có nhã ý mời thầy đến nói chuyện với đạo tràng tu học đặc biệt của chùa Hoằng Pháp hôm nay. Hôm nay 700 thanh thiếu niên đến chùa Hoằng Pháp để tu học. Và nói một cách nôm na là muốn các con muốn làm Phật tương lai, phải không ạ? Đúng không? Muốn làm thánh trong tương lai, đúng không? Muốn làm những con người có nhân cách tốt trong tương lai, đúng không? Muốn làm Phật, muốn làm gì cũng được. Nhưng mà trước tiên, để làm Phật, để làm những cái mà quý con đang muốn, thì căn bản nhất chúng ta phải làm cho tròn vẹn, làm cho đầy đủ cái bộ phận, đó là làm người. Nếu chưa làm người tròn vẹn, nếu sống chưa đúng nghĩa làm người, thì không thể làm thánh làm Phật. Mà gốc làm người cũng con biết là gì không? Đó là hiểu đạo. Vì vậy mà một trong những cái lễ hội quan trọng nhất của Phật giáo chúng ta nói riêng và của văn hóa Á Đông nói chung, đó là cái lễ hội tình người. Đề tài hôm nay thầy sẽ nói là tình người. Tình người là gồm những gì? Tình người gồm có tình vợ chồng, gọi là tình yêu. Tình anh em thì người xưa chúng ta được gọi là đệ, phải không ạ? Bạn bè thì người ta gọi là nghĩa. Đối với quốc gia, với đất nước thì người ta gọi là trung. Và đối với cha mẹ thì người ta gọi là hiểu. Và trong tất cả cái thứ tình này, cái gốc của nó là gì cả con? Là hiểu. Nếu không có hiểu đạo thì không có nghĩa, không có lệ, không có trung, không có bất cứ gì, đúng không cả con? Cho nên hiểu là cội nguồn của mọi lễ nghi, mọi đạo đức. Vì vậy mà trong kinh Pháp Cú, trong kinh Đạo Phật có nói thế này: đạo Phật là đạo hiểu, hành Phật là hành hiểu. Nếu trước muốn làm một Phật tử thì đầu tiên phải làm con hiểu. Nếu chúng ta bất hiểu, chúng ta làm cho cha mẹ chúng ta buồn phiền, lo lắng, mà chúng ta lên đây đòi làm Phật tử thì chúng ta đã câu cá trên cây, phải không ạ? một việc làm mà không bao giờ có kết quả. Một điều thầy nhắc nhở với các con thế này: tất cả những cái các con đang có, hiện đang có và sẽ có, kể cả cái tấm thân mà các con đang hạnh diện, đều do cha mẹ cho, phải không? Nếu không có công cha nghĩa mẹ, nếu không được 9 tháng cưu mang 3 năm nhu bổ, thì hôm nay có cả con và thầy ngồi đấy không? Chắc chắn là không. Vì vậy tất cả những cái chúng ta tự hào là chúng ta, là tôi, là bạn, là anh, đấy là gia tài mà cha mẹ cho chúng ta, phải không? Vì vậy ân đức cha mẹ là vô cùng lớn lao. Mọi thứ trong cuộc đời này chúng ta có nghĩa là quà do cha mẹ chúng ta ban tặng. Vì vậy vua Vu Lan sắp đến, và cũng là lần, cũng 6 lần đắn đo, nhiều lần thầy chọn cái bài tình người này để nói chuyện với các con trong pháp hồi sáng hôm nay. Năm ngoái, cách đây 2 năm chứ không phải năm ngoái, thầy sang Úc thầy giảng, thầy đọc được một câu chuyện rất xúc động, một câu chuyện có thật, và bây giờ thầy chia sẻ cho các con để biết rằng, để các con hiểu rằng cái công ơn của cha mẹ nó lớn lao đến chừng nào, và tất cả cái có của ta hôm nay, cái chúng ta tự hào hôm nay, cái chúng ta thành đạt hôm nay là cái cần nhớ rằng là quà tặng của cha mẹ. Các con biết không, có 2 vợ chồng người Úc, một anh tên là Mark 27 tuổi và người vợ tên là Teresa 25 tuổi. 2 vợ chồng có được 5 người con. 4 đứa con đầu sinh ra nó mạnh khỏe. Đến đứa con thứ 5, khi sinh ra thì các con biết đứa bé này nó bị cái bệnh bại não. Một cái bệnh mà con biết rằng là, các con biết rằng là khi mà mang thai mà bị bệnh này là chắc chắn sẽ không sống lâu. Và đứa trẻ thứ 5 này khi sinh ra nó sống chỉ được có mấy tháng vì bệnh bại não, cho nên nó qua đời. Và sau đó vài năm, 2 vợ chồng Teresa và Mark tiếp tục có thêm một hài nhi trong bụng. 2 vợ chồng người Úc nó có đến đứa con thứ 5. Các con biết rằng đã có 4 đứa con rồi, mà khi có đứa con thứ 5, 2 vợ chồng cũng rất là mừng rỡ, rất là hạnh phúc. Và để cho chắc chắn, lần này 2 vợ chồng tên là Mark và Teresa đưa nhau đi khám bệnh, đưa nhau đi chẩn đoán bác sĩ. Vì các con biết y khoa ngày nay người ta văn minh lắm, ta biết mọi chuyện, ngay cả khi cả bào thai 1-2 tháng, người ta biết bào thai đó mạnh hay yếu, trai hay gái. Khi đi chẩn đoán thì không may bác sĩ cho một kết quả rất là bi quan. Đứa trẻ thứ 6 này tiếp tục mang một cái bệnh gọi là bệnh bại não. Và theo chẩn đoán của bác sĩ, thai nhi này nếu mà 9 tháng cứu nang xong sinh ra thì sống chỉ trong 24 giờ thôi, không thể sống quá 24 giờ. Và vợ chồng Mark và Teresa được bác sĩ khuyên rằng nên bỏ cái thai nhi đó đi, nên uống thuốc để loại cái thai nhi đang mang trong bụng đó đi, vì lúc này thai nhi chỉ mới 2-3 tháng, vì đứa trẻ sẽ không sống quá 1 ngày, nhưng mà phải mang 9 tháng nữa, trong vòng 9 tháng mới sanh được. 2 vợ chồng khi nghe thông tin này rất buồn, rất đau khổ, ghi nhận lời khuyên của bác sĩ, và 2 vợ chồng về âm thầm không nói chi cả. 2 vợ chồng được những người bạn khuyên nên uống thuốc mà loại bỏ được cái thai nhi này đi. 2 vợ chồng cảm ơn, không trả lời. Có nhiều người nói rằng là 2 vợ chồng này cực đoan, chống đối việc phá thai. hai vợ chồng Mark và Teresa cũng không phản ứng. Nhưng mà các con hãy nghe họ nói đây. Họ nói rằng họ không chống đối chuyện gì cả. Khoa học, bác sĩ nói đúng, bác sĩ khuyên đúng, họ ghi nhận. Bạn bè họ khuyên đúng, họ ghi nhận. Nhưng mà họ vẫn quyết định giữ cái thai nhi trong bụng để sinh đứa con ra, đợi 9 tháng 10 ngày sinh đứa trẻ ra. Và để khi đứa trẻ ra thì hai vợ chồng sẽ nói một câu: cha mẹ xin chào con giữa cuộc đời, chào con ra giữa cuộc đời này. Rồi nếu như 24 giờ sau mà đứa trẻ này có mất đi thì hai vợ chồng cũng sẽ đưa con đến kỷ nghĩa trang cuối cùng và sẽ nói tạm biệt con. Vì đối với hai vợ chồng này, con thì một ngày cũng là con, mà một giờ cũng là con. Nó là từ tính cha và huyết mẹ, nó là từ máu mủ của họ. Vậy thì cỡ gì mà đi giết hại một đứa con? Phải không các con? Cuộc sống này không phải được đo bằng 100 năm, được 50 năm hay 30 năm, mà cuộc sống này được đo bằng nghĩa sống, bằng hồn sống, bằng tình người. Mặc dù biết rằng từ lúc mà khám thai về cho đến lúc mà đúng tháng 9 tháng 10 ngày khi đứa bé ra đời là hai vợ chồng đối diện một sự khổ đau thật sự. Tâm lý luôn luôn dằn vặt là con mình ra đời sẽ mất đi sau 24 tiếng đồng hồ. Con mình sẽ không sống với mình. Rồi cái bào thai này nó sẽ ảnh hưởng đến bà mẹ. Tất cả những khổ đau về vật lý, về tâm lý, về thể xác, về linh hồn, cả hai vợ chồng phải chịu đựng. Thế nhưng đối với con, cha mẹ là thương con vô bờ bến. Con cái không phải là món hàng để ra chờ mà chọn món hàng này tốt thì mua, mà món hàng này xấu thì bỏ. Không phải như thế. Nếu cha mẹ nào mà có ý định thương con này ghét con kia, cái này chưa làm tròn nghĩa cha nghĩa mẹ, bổn phận làm cha làm mẹ. Cho nên cái sự hiện diện của các con ngồi đây hôm nay trong đạo tràng Hoàng Pháp này, sự hiện diện của thầy đấy để trở thành một vị tu sĩ hay tất cả mọi người, đó là quà tặng lớn nhất mà cha mẹ chúng ta ban cho. Vì vậy mà ca dao Việt Nam có câu: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiểu mới là đạo con. Phải không các con? Đức Phật chúng ta lại dạy rằng trong kinh Tâm Địa Quán, hãy nghe Đức Phật dạy: quả đất người đời gọi là nặng. Quả đất này nặng không các con? Nặng phải không? Nhưng mà Đức Phật dạy: quả đất người đời gọi là nặng, mẹ hiền ấn nặng quả hơn nhiều. Tu Di người đời gọi là cao. Cái núi Tu Di bên Tàu là cái núi cao nhất. Theo người Tàu, cái núi Tu Di là núi cao nhất thế giới. Và họ nói là Tu Di người đời gọi là cao. Đức Phật nói: ân cha mẹ còn cao hơn nhiều. Gió lốc, quý các con có biết cái gió lốc không? Nó thổi một cái là nó bay nhà bay cửa phải không? Và biết bao nhiêu người chết vì gió lốc. Gió lốc người đời gọi là mau, tức là hắn di chuyển một cách nhanh chóng lắm. Nhưng mà nhất niệm mẹ hiền mau hơn nhiều. Khi chúng ta mà đau một cái là mẹ có mặt phải không? Là mẹ lo lắng phải không? Là cha săn sóc phải không? Cho nên người đời gọi gió lốc là nó mau, nhưng mà cái tình cha tình mẹ nó còn mau hơn nhiều. Hay là ai rằng công mẹ như non, thật ra công mẹ lại còn lớn hơn. Còn cha gót đỏ như son, một mai cha thạc gót con đen xì. Vì sao vậy các con? Các con ngày nay có lao động không?
Các con vì sao mà có được ngồi trong cái đạo tràng này các con biết không? Làm sao các con có tiền để đại học biết không? Làm sao các con có tiền để mua xe đi biết không? Làm sao các con có được quần áo mặc như thế này biết không? Đó là đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt của cha mẹ chúng ta. Đúng không? Đó là đánh đổi bằng sự thức khuya dậy sớm của cha mẹ chúng ta. Cha mẹ chúng ta phải làm lụng, phải thức lo toán mọi điều. Để làm gì? Để có đồng tiền, để có mọi thứ cho nuôi con lớn lên, ăn học, rồi gửi con vào chùa tu tập. Các con ngồi đấy, các con thấy nó dễ dàng, các con thấy mọi chuyện đơn giản. Nhưng mà để có sự dễ dàng, sự thoải mái này thì mồ hôi, nước mắt của bố mẹ chúng ta đã đánh đổi rất nhiều. Cho nên gọt cả con nó rất là mềm nhặn, thì cái bằng chứng của mẹ, đối chứng của bố, nó là sần sùi. Còn cha gọt đỏ như son, một mai cha thác gọt con đen xì. Khi cả con đi vào trong cuộc đời để sống thì các con phải bươn chải, các con phải làm lao động, các con phải cực nhọc mới có đồng tiền lương. Đồng tiền lương lúc đó các con phải đánh đổi bằng cả sức lao động. Ngày hôm nay chúng ta không làm gì cả mà chúng ta có mọi thứ, thì phải biết rằng tất cả cái đó là đánh đổi bằng sự tội nhục, bằng sự cực khổ, bằng mọi thứ mà cha mẹ chúng ta đã âm thầm chịu đựng lo lắng cho chúng ta. Vì vậy mà cổ nhân của chúng ta nói, nuôi con chẳng quản chi thân, bên ướp mẹ nằm bên rảo con lăn. Hay trong kinh của Đức Phật Ngài dạy, Đức Phật hỏi thế này, này các tỳ kheo, này các đệ tử, theo các con hãy trả lời câu của Đức Phật hỏi. Nước trong bổn miệng là nhiều hay là sữa mẹ mình uống là nhiều? Sữa mẹ mình uống nhiều, nhiều hơn trong nước bổn miệng. Mà mình có cái sữa mẹ, một bà mẹ mà phải có cái sữa để cho mình uống là phải tự nhiên mà có đâu con, mà phải cực nhọc lắm, phải lo toan, phải làm lụng, phải nhiều thứ lắm, phải không cả con? Con cha mẹ lớn lắm cả con ạ. Vì vậy, khi nào, bất cứ giờ nào, bất cứ lúc nào, chúng ta cũng nghĩ về cha mẹ. Hãy nghe một câu chuyện đời xưa, khi hồi nghe một câu chuyện đời nay. Bây giờ thầy kể một câu chuyện đời xưa để các con xem thử câu chuyện này nó còn cũ hay mới. Các con học Phật Pháp có biết vua A Xà Thế không? Ajatasattu, tiếng Phạn gọi là A Xà Thế. Khi vua A Xà Thế còn là thái tử thì ông có kết bạn với Đề Bà Đạt Đa, phải không? Gọi là Devadatta. Và A Xà Thế là một người rất thông minh và rất có khả năng, nhưng mà cũng đầy dục vọng. Cha của A Xà Thế là tên gì? Tần Bà Sa La, và tiếng Phạn gọi là Bimbisara. Và người cha này rất thương con. Khi mà vua Tần Bà Sa La và hoàng hậu là Vi Đề Hy mang thai vua A Xà Thế, thì bà Vi Đề Hy có một cái sự thèm thuồng mà rất là khác lạ. Các con biết, các bên phụ nữ, các con bên nam giới còn nhỏ chưa biết, chứ khi mà các phụ nữ mà họ có thai, họ thích ăn chua nè, họ thích ăn cái món gì đó lạ lùng lắm. Thầy thì không biết, thầy nghe kể thôi, chắc cả con cũng nghe kể thôi phải không? Nhưng mà thường thường phụ nữ mang thai, họ thích ăn chua, họ thích ăn ngọt, hoặc có nhiều người thích ăn đất nữa kìa, lạ lùng thế. Nhưng mà bà Vi Đề Hy là thích một cái món mà rất lạ đời, đó là thích uống một cái chục máu nơi cái tay của vị vua Tần Bà Sa La. Từ lúc mà mang cái thai đứa bé tên là sau này đặt là A Xà Thế, thì bà thèm một chục máu nơi cái ngón tay của vua. Nhưng mà bà không nói, vì cái sự thèm thuồng này nó vô lý hết sức và nó phi nhân hết sức, cho nên bà âm thầm và chịu đựng, bà không nói. mà bà càng âm thầm chịu đựng chừng nào thì bà lại bỏ ăn bỏ uống chừng đó. Và bà ốm o gầy mòn. Vua Tần Bà Sa La rất là lo lắng cho vợ và rất thương vợ, mình đến tâm sự với bà thế này: này hoàng hậu, trẫm rất thương hoàng hậu, có chuyện gì mà trẫm không chịu hoàng hậu đâu? Vậy hoàng hậu có cái nỗi khổ tâm gì, muốn gì, ưa gì, hãy nói cho trẫm biết, trẫm sẽ chịu. Đừng có chịu đựng một mình. Từ ngày hoàng hậu mang thai đến giờ, trẫm thấy hoàng hậu luôn luôn lo âu buồn phiền. Có gì hãy nói cho trẫm biết, trẫm xin chia sẻ. Với cái tình, với cái sự yêu thương của chồng, với một cái sự lo lắng của chồng, bà Vi Đề Hy thưa nói với vua thế này: thưa bệ hạ, từ ngày mà thần thiếp mang cái thai đứa bé này thì có một sự thèm thuồng lạ lùng lắm, đó là thèm một chục máu trong cái ngón tay của ngài, mà thần thiếp không dám nói. Nhà vua nói: chuyện dễ đơn giản thế mà tại sao mà hoàng hậu lại không nói cho trẫm biết? Thế là nhà vua liền lấy một ly nước như thế này, các con ạ. Rồi nhà vua lấy cái dao từ tay cắt tay, lấy máu đổ vào trong tay đưa cho hoàng hậu. Và khi uống xong cái giọt máu đó thì hoàng hậu liền tươi tỉnh và cũng tráng kiện lên. Sau đó một vài ngày thì hoàng hậu vui vẻ và sinh hoạt ăn uống lại bình thường. Vì cái điều này cho nên đứa bé ra đời được đặt tên là A-dạ-xà-thế. A-dạ-xà-thế là A-dạ-ta-sa-tu. A-dạ-ta-sa-tu có nghĩa là kẻ thù từ trong bào thai. Vì nghĩa A-dạ-xà-thế có nghĩa là kẻ thù từ trong bào thai. Và cũng chính vì điều này cho nên các vị cẩn thận, các vị quan mới đề nghị nhà vua nên giết đứa bé, vì sợ sau này nó sẽ làm khổ vua, nó sẽ giết vua để nó cướp ngôi. Nhưng mà vua Tần Bà Sa La quyết định giữ đứa con, và hoàng hậu Vi Đề Hy quyết định giữ đứa con. Khi mà A Xà Thế ra đời, nó rất ngoan ngoãn, nó rất thông minh và rất hảo hình, lớn lên rất học hành xuất chúng. Nhưng mà có một điều khiến cho ông mà sau này hối hận, đó là cái khát vọng làm vua. Ông muốn làm vua sớm, cha còn, mà ông muốn cướp ngôi của vua, của cha để làm vua. Ông kết bè kết lũ với Đề Bà Đạt Đa, rồi hai người toán tính bắt vua cha là Tần Bà Sa La hạ ngục, nhốt trong ngục, và ông cướp ngôi, ông lên làm vua. Và trong thời gian mà nhốt vua trong ngục như thế thì ông cấm mọi người đến thăm viếng, và ông muốn giam đói, ông muốn để cho vua cha đói chết để sớm là danh chính ngôn thuận mà lên cai trị đất nước. Chỉ có một người độc nhất mà ông cho đến thăm, đó là bà vợ, đó là mẹ của ông, tức là bà Vi Đề Hy. Mà khi đi thăm như thế là ông cũng không cho bà đem thức ăn vào. Cả con biết, một đứa con mà vì dục vọng, mà vì gọi là muốn thỏa mãn cái ước muốn của mình, đã hành hạ cha mẹ mình như thế. Ngày nay cũng nhiều đứa con như thế. Không biết ở đây có cháu nào không, có em nào không, vì muốn có chiếc xe này, có chiếc xe nọ, có cái đồng hồ này, có cái đồng hồ nọ, có cái điện thoại này, có cái điện thoại kia, cũng đã làm khổ cha mẹ mình. Để thỏa mãn dục vọng mình, cũng đã hành hạ cha mẹ mình như A Xà Thế vậy. Ai đang có những cái này thì phải suy nghĩ lại. Rồi chúng ta trở lại câu chuyện của chúng ta. Vua bị giam trong ngục, vợ vua tức là mẹ của A Xà Thế được vào thăm, và nhà vua bị giam đói. Vì vậy cho nên một lần trước khi đi thăm là bà Vi Đề Hy, tức là mẹ của A Xà Thế, tắm rửa cho sạch sẽ, Rồi các con biết làm gì không? Bôi mật và bôi bột, bột mì đó lên trên người. Sau khi bôi mật và bôi bột lên trên người xong thì bà mặc đồ vô, bà vô thăm vua. Và khi mà vua đến trong thăm, đến trong ngục rồi thì bà đứng quay lưng lại, bà mở áo ra để cho vua liếm cái mật và cái bột đó mà sống qua ngày. Và nhờ vậy cho nên vua cũng kéo dài mạng sống được một thời gian. Nhưng cuối cùng việc làm của bà cũng bị vua A Xà Thế phát hiện và cấm không cho bà đi thăm luôn, cấm tuyệt. Vì vậy một tuần sau thì nhà vua kiệt sức, không nước, không lương thực, cho nên nhà vua chuẩn bị mất, sửa soạn chết. Trong thời điểm mà vua sắp sửa soạn qua đời thì A Xà Thế, tức là người con của vua đó, của đức vua, có một người vợ, và người vợ này cũng mang một bào thai, và 9 tháng đúng ngày đó thì đứa trẻ nó ra đời, một đứa con trai. Vào cái thời điểm quyết định đó thì vì cần thần, tức là vì hầu hạ của thái tử A Xà Thế, mình định nói thế này: thưa thái tử, thái tử có hai tin, một tin vui và một tin buồn. Thái tử muốn nghe tin nào? Bây giờ tôi có bổn phận là bảo cho thái tử biết. Tức là A Xà Thế. Thái tử muốn nghe tin vui trước hay tin buồn trước? A Xà Thế nói thế này: hãy cho ta nghe tin vui trước. Nói: thưa thái tử, vợ của thái tử vừa hà sanh một hoàng nhi rất đẹp đẽ, rất là thanh, rất là thông minh, rất là phải nói là tráng kiện. Vừa một đứa trẻ vừa ra đời, đó là con của bề hạ. Các con biết không, khi nghe mình vừa được làm cha, khi vừa nghe mình vừa có được con trai, thì vua As, tức là thái tử A Xà Thế, rất là hạnh phúc, rất là vui mừng. Và cái cái gọi là cái tình cha trong lòng của thái tử nó dâng lên. Cái tình cha, cái nghĩa sống làm cha trong lòng nó dâng lên. Và trong giờ phút đó, ông thấy sự thiêng liêng của sự làm cha và cái sự hạnh phúc của người được có con. Và cũng trong cái thời điểm mà nó thiêng liêng đó thì ông trực nhận ra một sai lầm của mình, đó là mình cũng có cha và mình đang giam cha mình trong ngục. Các con thấy vào thời điểm đó thì ông mới trực nhận ra rằng cái nghĩa sống, cái sự thiêng liêng của cái người được làm cha, và cũng nhận ra được cái sai lầm của mình. Ông liền hỏi ngay vị cẩn thận rằng: này vậy cẩn thận, cái tin thứ hai, tin buồn là gì? Nói: thưa bệ hạ, đức vua Tần Bà Sa La, tức là cha của bệ hạ, sắp sửa từ trần trong ngục. Ông đau khổ quá, ông xót xa quá, bởi vì trong thời điểm đó ông mới nhận ra được cái giá trị của cái người làm cha, cái nghĩa sống của mình. Cho nên ông lập tức ông nói: hãy thả cha ra, hãy thả cha ta ra. Ông chạy từ trong phòng ông vào trong cái, từ đến cung điện, ông chạy xuống giữa cái chỗ giam cha, vừa chạy vừa la thế này: hãy thả cha ta ra, hãy thả cha ta ra. Các con biết khi ông vào đến trong ngục thì vua Tần Bà Sa La, tức là cha của ông, đã qua đời trên đôi tay của Vi Đề Hy, tức là mẹ của ông. Vi Đề Hy đang ôm sạc chồng khóc. A Xà Thế khổ đau vô cùng, và ông quỳ bên sạc của cha, ôm tay của mẹ và khóc, khóc một cách đau đớn. Vì lúc đó ông thấy không còn gì nữa cả, tất cả sụp đổ rồi cả rồi. Ông nhận ra được cái sự thiêng liêng của cái tình cha, của cái bộ phận làm cha, cái công ơn của cha mẹ. Mà lúc nhận ra thì cha mình đã qua đời, và mình là người làm cho cha mình khổ đau trong cái chết. Cho nên ông khổ đau, ông nằm, ông khóc, ôm mẹ khóc. Thì trong cái giờ phút đó, bà Hoàng hậu Vi Đề Hy mới kể lại một câu chuyện. Các con nghe thử, ngồi suy nghĩ thử là cha mẹ các con có làm việc này cho các con không? Này A Xà Thế, lúc con còn trẻ thơ, lúc con mới chỉ có vài ba tuổi, có một hôm nọ con có bị cái mục nhọt trong tay. Và cái nhục nhọt trong tay nó đau không các con? Ai bị mục nhọt rồi đưa tay thầy coi. Chưa hả? Mục nhọt bố đấy nó đau lắm, nhức nhối lắm, ngủ không được. Và khi còn trẻ thì A Xà Thế bị cái mục nhọt như thế, vào cả đêm đau đớn, khóc la không ngủ được. Đến lúc cái mục nhọt gần bung mủ thì chính vua Tần Bà Sa La thấy con đau đớn như vậy, mày đưa tay, đưa miệng múc, múc cái mủ nơi cái mục nhọt này để cho con bớt đau. Và khi cả con biết khi múc cái mủ trong này, cái mủ trong này ra, nếu như mà vua mà hạ miệng ra để mà nhổ thì sợ con lại đau, cho nên cứ ngầm như thế và nuốt xuống, nuốt xuống để nuốt hút tất cả cái mục, cái mụ trong cái tay ra. Rồi trong lúc đó đứa trẻ nó cái mụ được hút ra, nó hết nhức và nó thấy nhẹ nhàng và ngủ trong bàn tay của mẹ với sự hy sinh của cha như thế. Cha mẹ như thế, các con cứ nghĩ rằng, có thể nói rằng, có thể cho rằng câu chuyện này là câu chuyện đời xưa phải không ạ? Xưa quá rồi phải không? Chuyện thì xưa thật, nhưng mà đang diễn ra hàng ngày trong mỗi chúng ta phải không cả con? Cha mẹ chúng ta vẫn đang hàng ngày múc mủ của chúng ta, thức khuya dậy sớm với chúng ta. Nếu chúng ta bình thì chính là cha mẹ chúng ta phải thức khuya dậy sớm rồi phải lo lắng. Nếu chúng ta có là tiểu tiền đài tiền gì trên giường trên chiếu thì chính cha mẹ chúng ta là người làm, là người lau chùi, là người dọn dẹp mọi thứ đó, chứ không ai khác. Dù là những người thân nhất, yêu thương nhất của mình, cho đó là bạn mình, cho đó là vợ mình, cũng không đủ sức để dọn những cái đồ dơ đồ dãy đó, cũng đủ can đảm để làm những việc đó, chỉ có cha mẹ mới làm cho các con ạ. Cho nên câu chuyện này là câu chuyện đời xưa, nhưng mà ngày nay vẫn diễn ra trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Công cha nghĩa mẹ là như thế đó. Phải suy nghĩ như vậy để mới trân trọng, để mới biết được nó lớn lao thế này. Vì vậy mà có một nhà thơ mới nói thế này: dù đi cho tròn cuộc đời cũng không đi hết những lời mẹ ru. Dù đi cho tròn cuộc đời cũng không đi hết những lời mẹ ru. Đức Phật thì nói thế này: này các đệ tử, này các cháu, ta nói rằng có hai hàng người không thể trả ơn được, đó là mẹ và cha. Đức Phật dạy có hai hàng người mà không trả ơn được, đó là mẹ và cha. Nếu Đức Phật đưa ra một ví dụ, nếu một bên vai này mà cộng cha, một bên vai này mà cộng mẹ, và cộng như thế cho đến suốt đời. Và khi mà cộng như thế, mà nếu cha mẹ có đi đài tiền, tiểu tiền trên này đi nữa, mà làm vậy suốt đời cũng không thể trả hết công ơn của cha mẹ. Chắc cả con nghe câu này, cả con nói, sao ông Đức Phật nói chi mà dự rửa, phải không? Cái chi mà phải là ở trên này cộng cha cộng mẹ cả trăm năm, rồi trên này đài tiền triệu tường mà ân đức cũng không tải hết thì làm sao đấy? Thưa các con, Đức Phật ví dụ rằng nếu như chúng ta có làm như thế suốt đời vẫn không tạ ơn hết cha mẹ, nhưng ở đây có ai làm không? Có ai dọn phân dọn đồ của cha mẹ chưa? Dọn nước tiểu của cha mẹ chưa? Chỉ có cha mẹ làm những việc đó của chúng ta phải không? Có ai lớn lên mà không từng đã tè trên đồ của cha mẹ không? Có ai lớn lên mà không đã từng được cha mẹ là chùi dọn những cái thứ bất tình đó không? Dơ dãy đó không? Có ai lớn lên mà đã không từng được sự chăm sóc của cha mẹ khi đau khi ốm không? Cho nên khi Đức Phật ví như thế là để chúng ta trầm tư lại cái công ơn của cha mẹ đã thức khuya dậy sớm, đã chùi dọn những thứ đó. Vì vậy nếu chúng con muốn làm Phật đến đây để tu, muốn làm thánh đến hoằng pháp này tu, thì hãy về trầm tư bổn phận làm người. Nhớ không? Đức Phật dạy, này các đệ tử, ta trải qua vô lượng kiếp đến nay mới thành Phật, đều do nhờ công cha nghĩa mẹ. Nếu không có cha có mẹ ta trợ duyên giúp đỡ, nuôi nắng lo lắng, thì ngày nay ta không thể thành Phật. Vì vậy các con muốn là gì đi nữa thì các con phải là người con hiểu, phải người biết ơn và người tri ân. Vì sao vậy các con? Trong kinh Đức Phật định nghĩa thế này: này các vị, thế nào là một con người chân chính, gọi là chân nhân? Các con muốn là một người chân chính hay là một người tà vậy hả? Muốn làm một con người đúng nghĩa hay là làm một con người mà bị xã hội khinh bỉ? Được muốn làm một con người được mọi người kính trọng, được mọi người yêu mến, hay là để muốn làm một con người để mọi người khinh bỉ, để mọi người ghét? Chúng ta muốn làm một người được mọi người thương mến phải không, cung kính phải không? Thì cái đó gọi là chân nhân. Mà thế nào là chân nhân? Theo Đức Phật, Đức Phật định nghĩa thế này: chân nhân là người tri ân và báo ân. Ai mà biết nhớ ơn cha mẹ, ai mà biết báo ơn cha mẹ, đó là chân nhân. Cho nên quý vị biết, cả con biết rằng là muốn làm cái gì đi nữa thì phải làm từ gốc. Mà gốc của con người đó là hiểu đạo. Cả con nhớ rằng, cả con có biết cái chùa ở ngoài Huế có cái chùa tên là Từ Hiểu không? Nghe nói chưa? Về thầy kể cho cả con nghe, hấp dẫn lắm. Ngoài Huế có một cái chùa bây giờ gọi là chùa Từ Hiểu, bây giờ ở đó làm đào tràng lăng mái của ông Hòa Thượng Nhất Hạnh. Vì sao gọi là chùa Từ Hiểu? Cách đây độ khoảng 100 năm hơn, ở cái chùa Từ Hiểu đó chỉ là một cái ám tranh. Và cái ám tranh đó là do một vị thầy tu lên dựng, lên xây dựng trên chùa để tu hành. Và khi mà xây dựng một cái ám tranh trên núi như vậy thì vị thầy tu này, tu sĩ này có một người mẹ già, cho nên vị tu sĩ này mới đem mẹ lên trong cái ám tranh đó mà sống luôn, để phụng dưỡng cha mẹ, để phụng dưỡng mẹ vào lúc tuổi già. Vì đã là tu sĩ mà nếu không hiểu đạo thì đừng cầu khẩn chí thánh thần, thánh thần sẽ không gia hộ mình. Cho nên vị tu sĩ này tên là Nhất Định, tổ Nhất Định, đưa mẹ lên cái ám tranh đó để nuôi dưỡng. Một hôm nọ, bà mẹ của tổ, tức là tổ Nhất Định, vị tu sĩ này tên là Nhất Định, bị cảm cúm. Tuổi già mà ở trên núi có việc bị cái rừng thiêng được độc, cho nên bị cảm lành, cảm cúm. Và vì tu sĩ này rất lo lắng, và mình hỏi, nhờ người hỏi thì ta nói rằng nếu như cái bình đó là phải ăn chảo cá, cái chảo mà nấu bằng cá có biết không, cá mà vừa sống đó, mà ăn chảo cá thật nóng với hành á thì mới hết bình. Vậy là có biết sao không? Tổ Nhất Định, vì tu sĩ này xuống chợ mua một con cá, hằng ngày như vậy xuống chợ mua một con cá, đích thân mình mua cá đem về. Và trên đường ông xách con cá đó về, về tới chùa ông làm, ông nấu chảo cá cho mẹ. Hằng ngày như thế là ông cứ đi mua cá rồi ông đem về ông nấu cho mẹ ăn. Mà cả con thấy tôi thầy tu mà đi mua cá mà xách lóng tông đi thì trưởng vậy không nè, tu gì mà mua cá mà còn nấu cá nữa. Thành ra Phật tử họ nói, ông nữa mà tu gì, ông tu gì mà ăn cá mà mua cá. Và người ta châm biếm ngài, người ta chê bai ngài, người ta cười ngài. Ngài Nhất Định không phản ứng. Cứ như thế mỗi ngày ngài xuống dưới chợ rồi ngài đi mua một con cá mà đã chết, ngài đem về ngài nấu cháo cho mẹ sau một tuần lễ, thì nhờ ăn cá, cháo cá, mẹ của ngài hết bệnh và bà sinh hoạt lại bình thường. Rồi sau đó người ta tìm hiểu vì sao vị sư này lại đi mua cá, thì ta biết rằng là mẹ của ngài bị đau và nhờ phải ăn cháo cá mới lành bệnh. Do vậy là câu chuyện đó được lan truyền đi khắp trong thành phố, và nhà vua lúc đó là vua Từ Đức. Đức vua Từ Đức nghe câu chuyện rất xúc động này, và đích thân nhà vua đến nơi cái chỗ am tăng đó thăm vị tu sĩ tên là Nhất Định này và người mẹ già. Đến thăm xong rồi tặng quà và cúng dường, xây một cái chùa lớn ngay cái am tăng đó, đặt là chùa Từ Hiểu. Từ Hiểu Từ. Từ Hiểu là gì cả con biết không? Từ là gì? Từ là chỉ cho mẹ, phải không ạ? Nghiêm là chỉ cho. Khi nào có thể nói nghiêm từ, phải không con? Khi nói nghiêm từ là chỉ cho cha mẹ, mà nghiêm là chữ cho cha, mà từ là nói đến mẹ, đó là từ. Hiểu là hiểu đạo. Từ là cái chùa. Từ hiểu từ là cái chùa mà con thì tu hiểu với bà mẹ, cho nên đặt gọi là từ hiểu từ. Vậy thì ai muốn làm tu sĩ, ai muốn làm Phật, ai muốn làm đệ tử Phật, trước tiên phải hiểu đạo. Hằng ngày cả con có làm cha mẹ buồn không? Có không? Có cãi cha mẹ không? Vậy thì bây giờ phải lên đây mà sám hối nghe. Chút nữa lên lại Phật thì hãy nhớ rằng bạch Phật, con đã làm cho mẹ con buồn, con đã làm cho cha con buồn, con chưa học được hạnh của ngài từ hiểu, cho nên con xin sám hối ngài. Và nhớ rằng, biết rằng mình có lỗi với cha mẹ, làm cho cha mẹ buồn, thì sau khi lên khóa tu này về rồi thì phải không được làm cho cha mẹ buồn nữa nghe. Được không? Vì sao cả con? Vì Đức Phật dạy thế này: được phụng dưỡng mẹ và cha là vận may tối thượng. Được may mắn mới có cha có mẹ. Còn nếu không á, khi cha mẹ qua đời rồi là buồn lắm con ạ, cô đơn lắm, đơn độc lắm. Mà có cả con biết người xưa cha ông của chúng ta lại nói này: tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu, phải không? Cho nên hôm nay mấy người mà ngồi đây mà về làm cho cha mẹ buồn thì thầy nghĩ rằng thời gian ngồi đây là phí phạm, đúng không? Các ông cha ta còn nói thế này: nhìn lên trời thấy cặp cú đang đá. Cặp cú là cặp chim đó con nè. Nhìn lên trời thấy cặp chim đang đá, nhìn xuống sông thấy cặp cá đang bơi, đang đua. Em về lập miếu thờ vua, lập trang thờ mẹ, lập chùa thờ ái, thờ cha. Chùa không thờ Phật mà chùa để thờ cha. Vì sao? Vì phụ mẫu tại đường là như Phật tại thế, cha mẹ còn là như Phật còn sống. Nếu mà biết thờ cha mẹ chính là thờ Phật. Các con có học truyền Kiều chưa? Học không? Các con biết là nàng Kiều bạn mình để làm gì? Chuộc cha để khỏi tù. Và sau 15 năm đoàn trường, đi trong giang hồ, đi trong khổ đau về, gặp lại người yêu tên là gì? Kim Trọng. Nàng Kiều đã từng ở Lầu Xanh, đã từng bạn mình trong Lầu Xanh để chuộc cha. Vậy mà khi gặp lại người yêu của mình là Kim Trọng thì nàng thấy rằng là xấu hổ với người yêu, vì cho rằng là mình không còn gì cả, không còn trong trắng với người yêu, không còn thứ gì cả, và cảm thấy mắc cỡ. Vậy mà Kim Trọng nói gì về cả con biết không? Như nàng lấy hiểu làm tính, bùi nào cho đục được mình ấy thay. Con gái mà cho cái tính là quan trọng thì Kim Trọng lại cho rằng hiểu còn quan trọng hơn tính. Mà đã có hiểu thì có mọi thứ. Còn mất cái gốc thì cái có sống được không cả con? Không sống được. Vì vậy cho Kim Trọng mới nói rằng là nếu đã có hiểu thì là còn có tính. Như nàng lấy hiểu làm tính, bùi nào cho vật được mình ấy thay. Hãy nhớ rằng quan trọng đến thế đấy. Các con còn muộn sau này, con các con hiểu thuần về các con không? Con các con ngoan ngoãn về các con không? Vậy thì ai cũng con mong muốn như thế. Nếu mình hiểu với mẹ cha, chắc con cũng hiểu với ta khác gì. Nếu mình ăn ở bất nghi, đừng mong con hiểu làm gì hoài công, phải không? Phải không cả con? Hiểu thuần, sinh ra con hiểu thuần, ngộ nghịch con nào có khác chi. Xem thử trước thềm mưa xối nước, hạt sau hạt trước có sai gì. Quá hay phải không? Cho nên bây giờ mình phải hiểu. Bởi vì bây giờ mình hiểu đó là mình gieo một cái nhân, phải không cả con? Và mình gieo cái nhân hiểu thì sau này cái quả mình gặt là gì? Là hiểu đạo. Bây giờ mình bất hiểu với cha mẹ, bất hiểu với những người lớn, mà sau này mình mong muốn là con cái mình có hiểu về mình, là giống như là mình làm một cái chuyện gọi là câu cá trên cây, phải không? Và muốn như thế, bây giờ các con phải gieo cái nhân hiểu. Còn năm bộ phận tụi con làm, làm bây giờ và tại đây, đừng chờ đợi ngày mai. Sáu khóa tu này vì là làm liền nhé. Và coi thử vài bữa thầy sẽ mượn cái danh sách 5-7-8 này, thầy coi thử, thầy theo dõi ai làm ai không đấy. Chịu không? Nếu chịu thầy mày nói, còn không chịu thầy không nói. Còn năm bộ phận, còn năm bộ phận mà cả con làm mà chắc chắn cả con sẽ lợi ích, chứ không phải cha mẹ lợi ích. Gọi là năm bộ phận, chữ thầy cho đây là năm quyền lợi. Năm điều này Đức Phật dạy là năm bộ phận của con cái đối với cha mẹ. Thứ nhất đó là gì? Là chăm chỉ học hành. Làm được không? Nhưng mà chăm chỉ học hành đây là học hành cho ai? Cho mình. Cho nên đó là quyền lợi của mình. Đó là bộ phận thứ nhất. Nếu các con chăm chỉ học hành chính là làm cho cha mẹ vui lòng, làm cho người lớn họ yên tâm. Bao nhiêu cái đầu tư về tài sản, về vật chất, về những cái lo toan là người ta thỏa mãn bởi vì con cái đang chăm chỉ học hành, siêng năng làm việc. Đó là bộ phận thứ nhất. Khó làm không? Khó không? Mà nếu mà không chăm chỉ học hành thì ngày mai đi làm lao động hay là đi làm thủ trưởng? Ưa làm thủ trưởng hay ưa làm lao động? Thủ trưởng thì bây giờ phải chăm chỉ học hành, siêng năng làm việc. Bộ phận thứ hai mà cả con phải làm là gì? Đó là nuôi dưỡng cha mẹ khi mà mình đã trưởng thành. Khi mà cha mẹ mình già thì mình phải có bộ phận nuôi dưỡng. Các con đã nuôi dưỡng chưa? Bây giờ phải lo chăm chỉ học hành, siêng năng làm việc. Khi cha mẹ mình già thì mình có bộ phận nuôi dưỡng. Đó là bộ phận thứ hai mà các con phải suy nghĩ. Bộ phận thứ ba là các con phải suy nghĩ mà phải làm cho được. Đó là giữ gìn cái truyền thống gia đình. Gia đình, mỗi gia đình có một truyền thống. Cha mẹ mình là theo đạo Phật thì mình phải làm gì? Theo đạo Phật. Nhưng mà tiếc rằng là hôm nay nếu thầy biết cả con mà lớn như thế này, thầy chọn một đề tài hấp dẫn nữa. để nói đạo Phật là gì mà theo. Thôi hẹn lần sau vậy hả? Nhưng mà lần này á, nói giữ gìn truyền thống gia đình là giữ gìn cái gì? Cái danh dự gia đình, cái truyền thống tốt đẹp mà không chỉ cha mẹ các con xây dựng nên, mà ông nội, ông cổ, ông sơ của chúng ta đã dày công xây dựng, thì chúng ta có bổn phận phải giữ gìn truyền thống gia đình. Đó là bổn phận thứ ba. Bổn phận thứ tư là khi mà cha mẹ giao cho mình cái nhà cửa để chúng ta thừa kế, của cải để chúng ta thừa kế, chúng ta có bổn phận gì? Bảo vệ tài sản của cha mẹ. Làm được không? Và cái bổn phận cuối cùng đó là khi cha mẹ qua đời thì chúng ta phải lo tang lễ cho cha mẹ. Sau này các con làm việc đây được không? Năm bộ phận này thầy cho rằng đó là năm quyền lợi của chúng ta. Ai không làm được thì mất quyền lợi. Vì sao? Vì thứ nhất, nếu chúng ta không chăm chỉ học hành siêng năng làm việc thì sau này chúng ta sẽ đi làm thuê cho thiên hạ. Chúng ta không thể ngồi trên bàn giấy, chúng ta không thể mặc áo cổ trắng, đúng không? Rồi chúng ta không có nuôi dưỡng cha mẹ thì con cái chúng ta sẽ nuôi dưỡng chúng ta không? Nhân quả, phải không? Nếu chúng ta không giữ gìn truyền thống gia đình của chúng ta thì chúng ta hổ thẹn với dòng giống chúng ta, mà chúng ta cũng, con cái chúng ta cũng sẽ coi thường chúng ta và chúng ta sẽ mất chúng ta. Rồi khi mà cha mẹ để tài sản cho chúng ta không giữ gìn thì chúng ta sẽ mất hết. Và cuối cùng khi cha mẹ qua đời, chúng ta phải lo tang lễ. Năm bổn phận này khó lắm cả con. Không khó nhưng mà không dễ đâu. Xem lại các vị đã chăm chỉ học hành siêng năng làm việc chưa? Cẩn thận. Thật sự ra cả con biết không? Ngày nay thầy thấy thế này. Thầy không biết cả con có rơi vào chỗ này không? Nhưng mà chung quanh thầy thấy thế này. Cha mẹ suốt đời nuôi nấng chúng ta, nuôi nấng thầy, nuôi nấng nhiều người lớn hơn cả con. Đến khi già, vì lý do có gia đình, vì lý do có con cái, chúng ta không dành được một phút, một giờ, một ngày, một tháng, một năm nào đó để về thăm cha mẹ. Ngày nay các con biết rằng là khi có gia đình một cái hay khi có sự nghiệp một cái là các con muốn tách khỏi cha mẹ. Mà đôi khi có nhiều người một tháng không thấy mặt cha mẹ, chứ đừng nói mà lo cho cha mẹ, săn sóc cha mẹ, mỉa mai làm các con. Nhưng mà sau khi mà cha mẹ cho tất cả tài sản rồi là hy sinh cả cuộc đời cho mình như thế, mình cưới một bà vợ, cưới ông chồng, không bà con chi cả, lo chết, lo ngày, lo sáng, lo đêm, lo đủ thứ, phải không? Mà cha mẹ thì không đoại hoài chi đến. Thế nhưng khi cha mẹ chết thì về làm đầm tang cho lớn, mời cho nhiều thầy để cầu nguyện vạn sanh, rồi 49 ngày trai tăng. Nghe sao là buồn cười quá phải không cả con? Không nên như thế. Phải biết dành thời gian để gần gũi cha mẹ, được săn sóc cha mẹ là vần may tối thượng. Bởi vì sao vậy cả con? Khi mẹ còn thì tôi còn tất cả, mẹ đi rồi tất cả cùng đi. Mẹ ơi con chẳng còn gì, bơ vơ đến cả khi đi lúc về. Khi mẹ còn thì tôi còn tất cả, mẹ đi rồi tất cả cùng đi. Mẹ đi tôi chẳng còn gì, bơ vơ đến cả khi đi lúc về. Đây là nỗi đau của một bậc hòa thượng mà khi mất mẹ. Khi mất mẹ cuộc đời này là trống vắng vô cùng cả con ạ. Cho nên cái nỗi đau này được diễn xuất qua bốn câu thơ này. Và khi thầy thấy bốn câu thơ này, trong lòng thầy nó xúc động lắm. Thầy để thầy trao cho cả con. Và nhớ trân trọng khi cha mẹ còn, đừng để cha mẹ mất rồi cầu đầm cầu xíu, rồi cầu cũng trái tăng cũng dường, rồi là cầu nguyện để làm trái tăng cho lớn. thằng vô nghĩa lắm. Bởi sao? Hãy nghe câu chuyện từ Internet. Thầy lấy từ Internet xuống, thầy tặng cho các con. Có một chàng trai nọ, giám đốc, giống như giám đốc công ty nào ở đây, là một cái giám đốc. Và hôm đó là ngày sinh của mẹ, ngày sinh nhật của mẹ, chàng trai vẫn nhớ. Và chàng trai nhớ rằng hôm nay là sinh nhật của mẹ, cho nên chàng mới đi ra tiệm, lái xe hơi ra tiệm. Vào trong cái tiệm hoa có một cái gọi là cái dịch vụ phạt là gì đó, phạt phân phạt hoa nhanh, phải không? Cả con biết cái dịch vụ này không? Là ra đó, vào dịch vụ đó mới là định vào đó để đặt một bó hoa gửi về cho mẹ, mừng sinh nhật mẹ và cái cả. Khi chàng ra chợ, chàng bước xuống xe hơi của mình, chiếc xe bóng loáng, chiếc xe đẹp đẽ và chiếc xe sang trọng, thì chàng thấy bên góc có một cô bé khoảng chừng ấy tuổi, nhỏ nhỏ tí thôi, nhưng lớn hơi lớn rồi, nhỏ nhỏ mà nó thôi, được khoảng 12 tuổi, đứng bên góc đường đang khóc, chảy nước mắt. Đứng bên góc đường nhìn hoa mà chảy nước mắt, khóc. Thì chàng trai mà giám đốc này á, mới thấy xúc động, mới đến hỏi: này cháu ơi, cháu có chuyện gì buồn mà khóc vậy, cho chú biết, chú chia sẻ được không? Đứa bé nói một cách hồn nhiên thế này: thưa chú, hôm nay là sinh nhật của mẹ con, con muốn mua một bông hồng để tặng cho mẹ. Nhưng mà thưa chú, bông hồng thì một đô la là, mà con chỉ có 60 cent à, thành thiếu 40 cent nữa mà người ta không bán, thành con không biết làm sao mà có được mà bông hồng mà tặng cho mẹ con. Chàng trai giám đốc này thì 40 cent là gì con, giống như trong túi tụi con có 10 triệu mà thầy xin là 48 đồng thì quán thôi gì phải không? Thôi được rồi, cháu vào đây chú mua cho cháu, cho cháu. Con biết không, chàng trai dẫn đứa trẻ vào trong cái tiệm hoa. Sau khi đặt cho mẹ một bó hồng cả 100 đóa, bó hồng đẹp lắm, 8 đóa, rồi nhờ họ viết cho một cái cạc tên đó là con chúc mừng sinh nhật mẹ, xong xuôi đâu đưa địa chỉ và gửi nhanh về cho mẹ, dự định gửi nhanh về cho mẹ xong, thì chàng trai mình nói: cho tôi trả tiền một bông hồng cho em bé này muốn mua. Mình nói chàng trai này, mình nói với cô bé nhỏ: cháu lừa bất cứ cái bông nào, cái hoa nào mà cháu thích thì cháu lừa, xong rồi chủ sẽ trả tiền. Ú cháu đứa bé gái này sướng quá, sung sướng quá, nãy giờ không biết làm sao, buồn quá đứng khóc, không có tiền đủ mà bây giờ mình được lừa vì hoa mà mình thích thì sướng quá. Thế là cô bé vui mừng hớn hở chọn một cái hoa thật đẹp ra mua. Xong thì chàng trai cũng vừa mua hoa xong, gạt cạc xong cho việc cạc xong để gửi cho mẹ, thì đứa bé đứng bên trường. Chàng trai ra thấy đứa bé còn đứng bên đường, trong lòng đang vui như thế, thì chàng trai mà giám đốc này mới hỏi: về thì nhà cháu ở đâu? Nói: thưa chủ, nhà con hướng này, ở đằng kia gần sát hướng này. Nói: về thì đi cùng đường để chủ chở con đi, chỗ nào chỉ cho chủ chở con đi. Vậy là đứa bé là sướng quá, vừa được cho hoa mà được có người chở đến thăm mẹ nữa, sướng quá. Lên xe thì đứa bé nó nói: thưa chú, đi đường này là sẽ nhà mẹ con. Và cứ như vậy trời mưa lâm đông, thì đứa bé nó chở, càng đi thì chàng trai thấy cái đường vắng lâm, không thấy nhà cửa đâu cả. Đến lúc quý vị biết không, cả con biết không, đi vào trong một cái mạ thắng, trong nghĩa trang. Cái chàng trai này mày hoảng á, cái sinh nhật mẹ gì mà đi vào trong đấy. Hỏi về thì nhà cháu chỗ nào? Nói: thưa chú, gần đến rồi. Vậy là vào đến nghĩa trang thì nói: dạ, cha cháu gần đây. Xuống xe, chàng trai lạ quá, đi theo đứa bé. Thì đứa bé này là nắm cái cành hoa này, nắm cành hoa mà nó mua được. Nó đi một vòng tới gần một cái mồ mà vừa lấp đất, cỏ chưa mọc, còn đất. Và nó cúng kính, nó để cái cành hoa lên đó. Nó nói: con chúc mừng sinh nhật mẹ. Nói, thưa chủ, đây là mẹ con, đây là nhà của con. Chàng trai lúc đó sững, đứng sững, đau, hoảng hốt, không nói gì cả. Chàng liền tuôn ra lên xe, trở ngược lại xe, con biết lên xe, và chàng lại về cái tiệm xe đó, cái tiệm hoa đó chàng vừa mua. Chàng hỏi, hoa đã đi gửi chưa? Nói, vậy thưa chưa, nói, cho tôi xin lại. Vậy là các con biết, lập tức chàng lại một bó hoa đó, cái cạc đó chàng để lên xe, và suốt đêm chàng trai cách 300 cây số lại xe về, nửa đêm gõ cửa vào trong nhà. Mẹ thấy con trai, ôm là con mừng sinh nhật mẹ, thưa mẹ con về chào sinh nhật mẹ. Hãy làm đi cả con, đừng để lúc cha mẹ qua đời rồi mới tưởng nhớ, mới nói con yêu mẹ, con kính mẹ là vô nghĩa, là muộn màng. Ai còn mẹ là còn tất cả, mẹ đi rồi tất cả cùng đi. Mẹ ơi con chẳng còn gì, bơ vơ đến cả khi đi lúc về. Năm xưa tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã qua đời. Lần đầu tiên tôi hiểu thân phận trẻ mồ côi. Quanh tôi bao người khóc, im lặng tôi sầu thôi, để dòng nước mắt chảy là bất khổ đi rồi. Ai còn mẹ, đừng để cái này nó đau đớn. Thuở nhỏ tôi không tin người thân tôi sẽ mất. Hôm ấy tôi sững sờ và nghi ngờ trời đất, mất mẹ, mất hết rồi. Cho nên thuở trẻ, vì lúc nhỏ mình không biết, mình không tin rằng là mình sẽ mất mẹ. Và khi mất mẹ rồi thì hôm ấy tôi sững sờ và nghi ngờ trời đất. Từ nay con hết thấy, từ nay tôi hết thấy trên trảng mẹ hôn con. Những lúc bị đau đòn, đau lòng mẹ la lên. Kìa nhà ai thắp sáng, mẹ con vỗ về nhau. Tìm mẹ con không thấy, khi buồn biết trốn đâu. Các con biết khi mà cha mẹ cha tức mình, đập mình, thì chỗ núp của mình là đâu con? Là đôi lưng của mẹ. Bưng đêm về, mẹ con người ta vỗ về nhau, ta ấm ấp nhau, mình ngồi thui thủi một mình trong cái nhà, nó trống vắng buồn vậy không con? Cho nên đừng có để những giây phút này đến đó mà hối hận. Hãy làm được những gì làm bây giờ. Ai còn có mẹ, ai còn có cha, hãy về mỗi ngày về ôm lấy cha và mẹ, nói rằng thưa mẹ, thưa cha, con yêu mẹ lắm, con yêu cha lắm. Hãy làm, đừng có tưởng chuyện đơn giản, đến lúc cha mẹ mất rồi không có cơ hội mà làm đâu. Một bông hồng cho anh, một bông hồng cho em, và một bông hồng cho những ai đang còn mẹ. Phải không con? Các con hãy về tặng mẹ những bông hồng. Làm sao học cho có điểm 10 để có bông hồng dâng mẹ. Mỗi điểm 10 đã là một điểm bông hồng dâng mẹ trong mùa vu lan sắp đến. Mỗi việc làm tốt là một bông hồng để dâng mẹ trong mùa vu lan sắp đến. Mỗi hành động đúng trong cuộc sống, đó là một bông hồng để dâng mẹ dâng cha trong cuộc sống thường ngày. Đừng tưởng rằng bông hồng là phải mua cái bông về mà đưa. Một lời nói ngọt ngào lễ phép kính trọng, đó là một bông hồng đầy ý nghĩa dâng cho mẹ trong cuộc sống, dâng cho cha trong cuộc sống. Và tất cả những bông hồng đó mới nuôi dưỡng mẹ cha mình sống trăm tuổi về mình. Các con có biết rằng một lần các con thi đỗ, các con mừng một ngày mà cha mẹ mừng đến một tháng không? Phải không các con? Mà một lần các con thi đậu, các con chỉ buồn năm ba bữa, cha mẹ buồn cả năm không? Cho nên bây giờ, hệ có thể làm được việc gì mà cho cha cho mẹ vui, một câu nói, một việc làm nhỏ, một sự giúp đỡ nhỏ, một cái sự ân ái nhỏ nào đó mà khiến cho cha mẹ mình vui lòng, đó chính là những bông hồng mà mình tặng cho cha cho mẹ trong cuộc sống này mỗi ngày. Không đợi vu lan mới cắt một bông hồng, mới mua một bông hồng về nói con tặng mẹ bông hồng, điều đó chỉ là hình thức, mà hàng ngày phải lấy những bông hồng điểm 10, phải lấy những bông hồng đức hạnh, lấy những bông hồng đầy gọi là cuộc sống có trách nhiệm, để làm gì? Để dâng cho mẹ, dâng cho cha. Những bông hồng như thế mới là những bông hồng của những người đệ tử Phật. Bởi vì sao vậy các con? Cuộc đời này họ nói rằng, ở đời này họ nói rằng, khi mặt trăng mà trăng rằm thì họ nói là đêm đó là đêm sáng, khi mặt trời lên thì họ nói đó là sáng, khi mặt trăng mặt trời xuất hiện thì cuộc đời này gọi đó là ánh sáng. Nhưng mà đối với đạo Phật, khi cha còn sống đó là mặt trời đứng bóng, khi cha mẹ mất đi đó là đêm ba mưa. Mẹ con thì gọi là sáng sáng tỏ, mẹ mất rồi nghĩa là trăng đã khuất. Vì vậy các con hãy nhớ rằng cha mẹ đối với chúng ta nó có một cái tầm quan trọng lớn như thế, có một ý nghĩa lớn như vậy, chứ không đơn giản như mà chúng ta xem thường. Các con biết rằng mặc dù như vậy, chúng ta vẫn nói hiểu đạo như vậy, nhưng mà mấy ai suy nghĩ hiểu đạo, mấy ai làm cho cha mẹ chúng ta vui lòng, phải suy niệm đến ân đức cha mẹ và phải sống làm sao cho cha mẹ vui lòng. Còn nếu không là chúng ta sẽ hối hận về sau. Chúng ta hãy sống làm sao mà khi còn sống là cha mẹ chúng ta sẽ hạnh phúc, chúng ta hạnh phúc, mà đến khi mà cha mẹ chúng ta qua đời, chúng ta sẽ đọc được hai câu thơ mà chúng ta không thể hối hận: tôi không khắc khi áo tôi cài hoa trắng, vì trong hoa tôi thấy mẹ tôi cười. Vì sao? Vì sao khi mà mình cha mẹ mình qua đời mà mình không khóc? Bởi vì khi cha mẹ ta còn sống, chúng ta sống tròn vẹn với cha mẹ, chúng ta sống hiểu đạo với cha mẹ, những cái ước vọng của cha mẹ mong muốn đã nó lồng trong cuộc sống chúng ta, nó hiện hữu trong cuộc sống chúng ta, nó có mặt trong cuộc sống chúng ta. Mỗi cái suy niệm của chúng ta ở đó là suy niệm của cha mẹ, sự thành công của chúng ta đó là ước nguyện của cha mẹ, và niềm vui của chúng ta đó là hạnh phúc của cha mẹ. Cho nên tôi không khóc khi áo tôi cài hoa trắng, vì trong hoa tôi thấy mẹ tôi cười. Các con có muốn mẹ con cười, các con cười không? Vậy thì bây giờ các con phải sống cho đúng bổn phận làm con làm cháu. Mùa Vu Lan sắp đến, để kết thúc cho buổi giảng 1:15, 75 phút, thầy tặng cho các con bài bông hồng cài áo. Đây là một hội chúng đặc biệt và chưa bao giờ thầy làm chuyện này. Thầy sẽ hát tặng các con bài bông hồng cài áo để chấm dứt buổi giảng hôm nay. Một bông hồng cho anh, một bông hồng cho em, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ, để lòng vui sướng hơn. Rủi mai này mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, ngỡ đời mình không lớn thêm hơn, như bầu trời
thiêu ân sao đêm. Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền. Mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Mẹ, mẹ là lon mía ngọt ngào. Mẹ, mẹ là nải chuối buồn cao, là tiếng dê đêm thâu, là nắng ấm nương dâu, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Rồi một ngày nào đó anh về, nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu, rồi nói với mẹ rằng: mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có biết hay không? Biết gì? Biết là, biết là con thương mẹ không? Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em, đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh, thì xin anh, thì xin em hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi vui sướng đi.
Xin cảm ơn các con thật nhiều. Xin cảm ơn quý thầy chùa Hoàng Pháp thiệt nhiều. Thầy kết thúc buổi nói chuyện với các con hôm nay ở đây.
Pháp âm truyền trao cho đời, vượt thoát ưu phiền trầm luân đau khổ.
Nam mô Sư Thích Ca Phật Đà, đèn soi sáng, soi sáng, soi sáng.
Ôi tình pháp duyên tăng là duyên, kệ kinh truyền cần của chúng tu. Người từ từ khi vô thủy đắm say trần duyên buộc ràng, lầm tưởng sang giàu là chân hạnh phúc.
Hãy xa lánh khổ đau chuyến tâm quay về tìm phương giải thoát, giải thoát, giải thoát.
Ôi tình pháp duyên tăng là duyên, kệ kinh truyền cần của chúng tu. Cùng góp lời ca đem câu kinh Phật khai tâm mê tình của mọi chúng sinh. Nam mô ta gieo cây lành trái ngọt mai sau.
Nam mô Nam mô
còn mê còn chấp say trong luân hồi, tham sân si kia làm ta đau khổ
bụi xương chi.
Sao không lo tu rèn tâm luyện trí? Ngày nào về thăm quê cũ ở phương trời Tây, đạo tràng của Đức Di Đà là nơi lạc quốc.
Có chim hót kêu lo hiếu lo biết bao lời ca Phật pháp, Phật pháp, Phật pháp.
Ôi tình pháp duyên tăng, kinh trên cân của chúng tu. Đừng nắm say danh lời chỉ thêm mưa phiền vào cuộc đời thôi. Người ơi, mùi đời gom bao cay đắng, đắm say mà chi ta cùng về chốn liên đài từ bi bát ngát.
Có chim hót yêu lo liu lo biết bao lời ca Phật pháp, Phật pháp Phật pháp.
Ôi, tình pháp duyên tăng là duyên, kệ kinh truyền cân của chúng tu. Say danh lời chỉ thêm mưa mình vào cuộc đời thôi, vào cuộc đời tôi, người tôi. Người...